Việt Nam và Nga hôm 19 tháng 11 đồng ý tăng gần gấp 3 kim ngạch mậu dịch song phương ở mức 3,55 tỷ đô la hồi năm ngoái lên tới 10 tỷ vào năm 2020 và đồng thời đẩy mạnh hợp tác năng lượng. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam, trong khi các công ty Nga đóng vai trò đáng kể trong các dự án năng lượng của Việt Nam. Bản tin của Reuters dẫn lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói với các nhà báo ở Hà Nội hôm thứ Hai sau một cuộc họp với vị tương nhiệm Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev. Chúng tôi đã đồng ý hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn để thực thi thỏa thuận thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai nước đang xem xét những phương thức nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho thương mại song phương trong lĩnh vực nông sản và hải sản, và mặt khác sẽ đề ra những biện pháp để hỗ trợ các dự án liên doanh để đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. Hãng tin AP dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev nói sau buổi họp ở Hà Nội rằng hai nước sẽ mở rộng hợp tác trong các công nghiệp dầu khí và giao thông. Ông Medvedev phát biểu qua lời một người thông ngôn rằng, chúng tôi muốn nêu bật rằng các công ty năng lượng Nga và Việt Nam đã hợp tác thành công trong thời gian qua và chúng tôi hy vọng sự hợp tác đó sẽ tiếp tục được củng cố. Hãng tin AP dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hiện Nga đang đầu tư vào hơn 100 dự án ở Việt Nam, trị giá 990 triệu. Nhiều dự án là thuộc lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí. Việt Nam là nước lớn hạng tư mua lúa mì từ Nga sau Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh. Từ đầu năm tài chính 2018-2019, bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì từ Nga. Theo lịch làm việc, Thủ tướng Dmitry Medvedev còn gặp Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trễ hơn trong ngày 19 tháng 11 trước khi chấm dứt chuyến thăm Việt Nam.
Ấn Độ mong muốn thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam trong chuyến thăm của Tổng thống Ramnath Kovind đến quốc gia Đông Nam Á này. Tổng thống Ramnath Kovind đi thăm Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 11 trong lúc New Delhi hy vọng kích hoạt một khoản tín dụng trị giá 500 triệu đô la cấp cho Hà Nội để tăng cường quan hệ quốc phòng với quốc gia Đông Nam Á này theo chính sách hướng đông của Ấn Độ. Thủ tướng Narendra Modi đã công bố khoản tín dụng trên cách đây hơn 2 năm và bất chấp nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Ấn, hai nước vẫn chưa thể ký được thỏa thuận khung cần thiết để thực hiện khoản tín dụng đó. Điều này càng trở nên khó hiểu khi Việt Nam gần đây đã thừa nhận hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ với Ấn Độ và đã khuyến khích trao đổi các phái đoàn cấp cao, cơ chế tham vấn và hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Ấn Độ. Khi loan báo khoản tín dụng trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Modi được cho là đã tái khẳng định mối quan tâm lớn của Ấn Độ trong việc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Ông cũng công bố khoản tài trợ 5 triệu đô la cho dự án xây dựng một công viên phần mềm của quân đội tại Đại học Viễn thông ở Nha Trang. Các nguồn tin chính thức nói rằng sự chậm trễ trong việc thực hiện khoản tín dụng có thể là do Việt Nam gần đây tăng cường giám sát các khoản vay nước ngoài. Việt Nam không muốn nợ nước ngoài vượt quá 50% GDP và nợ công vượt quá 65% GDP. Ngoài ra còn những vấn đề có liên quan như các nguồn tin ngoại giao nói với Thời báo Ấn Độ rằng Việt Nam sẽ không muốn sử dụng các khoản vay nước ngoài vào việc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng. Mặc dù Thủ tướng Modi đã nói với Hà Nội rằng khoản tín dụng này chủ yếu là nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng sâu rộng hơn. New Delhi muốn Việt Nam sử dụng khoản tín dụng đó để mua vũ khí của Ấn Độ. Đã có một bản mẫu trước đó với khoản tín dụng 100 triệu đô la, New Delhi cấp cho Việt Nam và Hà Nội đã dùng để mua tàu tuần tra cao tốc của Ấn Độ. Tuyên bố chung Ấn Việt trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Trần Đại Quang vào tháng 3 năm 2018 thúc giục sớm ký một thỏa thuận khung cho khoản tín dụng 500 triệu đô la cho công nghiệp quốc phòng. Thời báo Ấn Độ nói rằng các nguồn tin ngoại giao ở New Delhi bác bỏ gợi ý rằng Việt Nam trì hoãn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ấn Độ vì sợ làm phật lòng Trung Quốc. Tuy nhiên, Hà Nội từng nói rõ rằng Việt Nam không liên kết quân sự với bất kỳ một quốc gia nào và Việt Nam không ủng hộ bất kỳ liên minh quân sự nào và cũng tránh tham gia bất kỳ cuộc tập trận quân sự chung nào của một liên minh như vậy. Trong quan hệ song phương, Việt Nam đồng ý với Ấn Độ rằng điều cần thiết là phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, bao gồm chống cướp biển, bảo vệ an ninh các hải lộ và trao đổi thông tin vận tải trên biển.
Chỉ hơn 32% trong tổng số 485 đại biểu Quốc hội Việt Nam tán thành đề xuất đánh thuế thu nhập vào tài sản không rõ nguồn gốc của quan chức, theo các bản tin mới đây của báo chí trong nước. Thông tin này dẫn đến những chỉ trích của một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội cho rằng đa phần các đại biểu Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của cử tri. Các báo trong đó có Thanh Niên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Zing cách đây ít ngày tường thuật rằng đa số đại biểu Quốc hội chưa nhất trí về các biện pháp xử lý các tài sản thu nhập mà các quan chức không chứng minh được nguồn gốc khi họ có trách nhiệm phải kê khai. Một điều khoản trong dự thảo sửa đổi luật phòng chống tham nhũng đang được các đại biểu bàn thảo đề xuất hai phương án xử lý chính. Theo đó, phương án 1 là tòa án xem xét quyết định số phận của tài sản thu nhập không được giải trình của quan chức mà hành động mạnh nhất có thể là thu hồi cho nhà nước. Dưới một nửa tổng số đại biểu Quốc hội ủng hộ phương án kể trên, theo các bản tin, cụ thể là 209 trên 485, tương đương với 43,09%. Phương án thứ hai nêu ra việc đánh thuế thu nhập cá nhân vào tài sản thu nhập không được giải trình hợp lý về nguồn gốc của quan chức. Biện pháp này còn nhận được ít sự ủng hộ hơn, chỉ có 156 đại biểu tán thành, tương đương với 32,16% tổng số đại biểu Quốc hội, tin cho hay. Quy liệt nhất là đề xuất tịch thu tài sản thu nhập không chứng minh được nguồn gốc, nhưng chỉ có một đại biểu có ý kiến ủng hộ điều này. Trong khi đó, các báo cho hay 31 đại biểu, tức xấp xỉ 6,4% tổng số đại biểu, đã không bày tỏ chính kiến về vấn đề này. Những Facebooker có tổng cộng hàng chục ngàn người theo dõi đã đưa ra những bình luận hồi cuối tuần qua, bày tỏ thất vọng về diễn biến mới đây ở Quốc hội. Doanh nhân Trần Quốc Quân viết hôm 18 tháng 11 trên trang cá nhân rằng thế mới thấy đại biểu Quốc hội đa phần không đại biểu cho quyền lợi của cử tri, những người mà họ đã bầu ra trong cuộc bầu cử không có sự lựa chọn nào khác. Ở Việt Nam, các đảng viên Cộng sản, những người vốn cũng nắm giữ các chức vụ lãnh đạo trong nhánh hành pháp và tư pháp, chiếm tới 96% đại biểu Quốc hội nhờ cơ chế chính trị mà nhiều người vẫn thường gọi là đảng cử dân bầu. Giới quan sát và người dân cũng vẫn thường xem Quốc hội Việt Nam là Quốc hội nghị gật hoặc Quốc hội con dấu củ khoai, có nhiệm vụ biểu quyết về mặt hình thức có tính thủ tục để thông qua nhân sự hay các chính sách đã được Đảng Cộng sản duy nhất nắm quyền quyết định từ trước. Ông Quân, người cũng là một nhà văn, đưa ra quan điểm rằng các văn bản pháp luật do các đại biểu Quốc hội soạn thảo và ban hành chẳng vì dân vì nước mà chỉ phục vụ cho lợi ích nhóm và lợi ích của chính bản thân họ. Phó giáo sư Mạc Văn Trang, một tiếng nói vì tiến bộ được nhiều người biết đến, hôm 19 tháng 11 đặt vấn đề rằng khi chỉ có 32% đại biểu Quốc hội muốn đánh thuế tài sản bất minh, điều đó đồng nghĩa là 68% đại biểu còn lại chấp thuận việc các quan chức được sở hữu các tài sản đó. Ông Trang, người từng là chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng qua việc bày tỏ ý kiến về dự thảo sửa đổi luật chống tham nhũng, tâm địa của các đại biểu Quốc hội đã lòi mặt ra. Ông viết, đại biểu Quốc hội là tay sai của quan chức, hay đúng hơn là 68% số họ cũng là quan tham. Ai lại tán thành tịch thu hay đánh thuế vào tài sản bất minh của chính mình? Cùng lên tiếng về vấn đề này, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh nhắc lại thực tế rằng hơn 1/3 đại biểu Quốc hội đang kiêm nhiệm và đưa ra bình luận. Họ cũng đang gánh vác chức vụ cao trong bộ máy chính quyền. Họ chả ngu gì lại tán thành cho thiệt hại. Nói với VOA, nhà hoạt động vì quyền đất đai và dân chủ Trịnh Bá Phương bổ sung thêm lý do nhiều đại biểu tránh né vấn đề xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.
Những cái vị đại biểu Quốc hội này thậm chí rằng họ có thể họ có các doanh nghiệp xuân phong cướp đất của dân hay là tất cả các lĩnh vực khác họ có được cái tài sản rất lớn từ việc tham nhũng thì họ cũng rất sợ cái việc kê khai tài sản tịch thu tài sản bất minh.
Giữa năm 2017, Việt Nam ban hành quy định về kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản của khoảng 1.000 quan chức cao cấp và được báo chí tuyên truyền ồn ào khoa trương. Nhưng hơn một năm sau, vào tháng 6 năm 2018, trong một cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại cho rằng kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Ở thời điểm đó, giới quan sát nói với VOA rằng diễn biến kể trên là một chỉ dấu cho thấy chủ trương về kiểm tra tài sản của quan chức cao cấp có thể xem như đã thất bại. Họ chỉ ra thực tế rằng cho tới tháng 6 năm 2018 vẫn chưa có một công bố kê khai tài sản nào cả, dẫn đến những bức xúc trong nhân dân. Bàn về vai trò của Quốc hội đối với việc giám sát quan chức, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương nói với VOA rằng thật mỉa mai nếu người dân phải đặt niềm tin vào những đại biểu đảng cử dân bầu. Anh cho biết là anh và người dân mất đất ở Dương Nội, Hà Nội đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hồi năm 2016 với nhận thức rằng Quốc hội không đại diện cho quyền lợi của nhân dân, mà ngược lại còn là cánh tay đắc lực phục vụ cho các hoạt động cai trị của chính quyền. Nhà hoạt động nổi tiếng về đấu tranh chống bất công đất đai chia sẻ với VOA suy nghĩ của anh về cách thức người dân có thể gây áp lực đòi thay đổi Quốc hội.
Cần một số đông lớn trong nhân dân có thể cùng có một cái hình thức có sự và yêu cầu rằng là chính phủ Việt Nam hiện nay phải thay đổi cái cơ chế về tổ chức cán bộ và hoàn toàn phải xóa đi cái đảng cử dân bầu và yêu cầu họ là phải chấm dứt những cái tình trạng chồng chéo giữa hành pháp, tư pháp và lập pháp.
VOA đã liên lạc với một số đại biểu Quốc hội để hỏi về vấn đề này, nhưng họ đã từ chối trả lời phỏng vấn.